Cẩm Y về, chương 945, tiếp trường Đông Sường, góc truyện audio.com. Tần Lâm cố ý nhắc tới, một hai người, vừa đúng chạm vào tận đáy lòng Trương Thành. Một rừng không thể có hai cọp, làm thái giám, ai mà không muốn làm đệ nhất trước mặt bệ hạ. Đối với Trương Thành mà nói, chướng ngại trước người y cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là Trương Kình. Tâm trạng muốn áp chế, thay thế thậm chí lật đổ Trương Kình là vô cùng khẩn cấp, Trương Thành không chậm trễ chút nào nói. Tần đốc chủ theo nhà ta tới đây, lần này bàn giao Đông Sưởng xong, từ nay về sau phải xem thủ đoạn của đốc chủ. Tần Lâm gật đầu một cái, cười mà không nói. Một vị ti lễ giám Bình Bút thái giám, một vị đốc chủ Đông Sưởng, hai người vai sóng vai đi về phía đông. Tần Lâm có thể cưỡi ngựa trong cung cấm, nhưng cũng không cần thiết lên mặt trước Trương Thành. Đông Sưởng được đặt tên như vậy cũng là vì vị trí của nó ở ngoài Đông An Môn, nếu như ra khỏi ngõ môn dọc theo Trường An Nhai đi vòng qua, vậy thì quá xa. Còn đi thẳng từ bên trong Kim Thủy Kiều về hướng Đông, từ Đông Hoa Môn ra Tử Cấm Thành, lại từ Đông Hoa Môn ra Hoàng Thành, sẽ đến Đông Sưởng nhanh hơn. Các huynh đệ hiệu úy Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều thay trang phục sai dịch Đông Sưởng, dựa theo bố trí trước đó, sau khi đưa Tần Lâm vào ngõ môn bệ kiến bèn chạy đến Đông Hoa Môn chờ đợi. Thấy Tần Lâm nói cười thản nhiên sóng vai đi ra cùng Trương Thành, các huynh đệ nhất thời hớn hở ra mặt biết rằng lần này Tần Đốc Chủ vào cung bệ kiến đã gặt hái thành công rực rỡ. Vạn Lịch với Tần Lâm hồi kinh phục hồi quan chức như cũ, hàm đầu còn thăng tới chính nhất phẩm võ quan đỉnh phong Tả Đô Đốc. Thật ra cũng không đáng kể gì, năm xưa Điệt Nhi Phùng Bảo là Phùng Bang Ninh bị Tần Lâm làm cho tơi tả chỉ ở nhà, nhờ vào tập ấm cũng kiếm được chức Tả Đô Đốc. Mấu chốt là chức vụ đốc chủ Đông Sưởng quan trọng, Tần Lâm muốn hô phong hoán vũ, khuấy động sóng gió kinh sư, vậy phải nhờ vào vị trí nóng bỏng tay này. Chỉ bất quá vị đốc chủ có tiểu đệ đệ này rốt cục chỉ có hư danh hay có thể nắm giữ thực quyền, vậy phải chờ xem tâm ý Vạn Lịch như thế nào. Hiển nhiên Trương Thành cười cười nói nói phụng bồi Tần Lâm nhậm chức, chuyện này đã nói lên cho dù là Vạn Lịch không ủng hộ Tần Lâm tối đa, nhưng tối thiểu cũng không tính toán chỉ để cho hắn làm bù nhìn. Đông Sưởng là tên quan tự nha môn, có nghĩa là Đông Tập Sự Sưởng, là cơ cấu giám sát đặc quyền, cơ quan đặc vụ và cơ quan cảnh sát bí mật Trung Quốc đời Minh. Minh Thành Tổ thiết lập Đông Sưởng vào năm Vĩnh Lạc 18, để cho hoạn quan thân tín giữ chức đốc công. Đông Sưởng là cơ quan đặc vụ tình báo quốc gia thiết lập sớm nhất trong lịch sử thế giới, cơ cấu phân chi của nó vươn xa tới bán đảo Triều Tiên. Trừ Tây Sưởng, Nội Sưởng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, Đông Sưởng vẫn luôn là cơ quan đặc vụ thần bí nhất, quyền lực lớn nhất Triều Đại Minh, địa vị trên cả Cẩm Y Vệ. Chỉ chịu trách nhiệm với Hoàng đế, không trải qua cơ quan tư pháp phê chuẩn, có thể tùy ý giám sát tập nã thần dân, người trong giang hồ coi là ưng khuyển triều đình, quan văn nghiến răng thống hận. Các đời đốc công không khỏi bị coi là hạng người cùng hung cực ác, khi còn sống hiển hách nhất thời, sau khi chết di sú vạn năm. Hôm nay Đông Sưởng ngoài Đông Hoa Môn nghênh đón một tân nhiệm đốc chủ, cũng là đốc chủ xuất thân võ thần ngoại triều trước đó chưa từng có. Tần Lâm cùng Trương Thành kết, góc truyện audio.com, bạn mà vào, tiếp hình quan, khoa quản sự, trưởng ban, lĩnh ban, ti phòng, đương đầu, sai dịch hai bên đếm không hết đồng loạt quỳ xuống hành lễ cùng lớn tiếng kêu lên. Tiểu nhân cung nghênh Trương đốc công, cung nghênh Tần đốc chủ. Hai vị đốc chủ ra quan tấn tước. Chỉ thấy tất cả người quỳ dưới đất thảy đều mặc trường sam màu nâu đặc biệt của quan giáo Đông Sưởng, đầu người lố nhố một mảng lớn. Bất kể là khoa quản sự, trưởng ban, lĩnh ban đội mũ tròn, hay là đương đầu sai dịch đội mũ đỉnh nhọn, ở dưới ánh sáng âm trầm chỉ nha môn Đông Sưởng mới có lộ ra sắc mặt âm trầm đáng sợ tựa như ác quỷ địa ngục. Bất kể giang hồ đại hiệp hay là nghịch tặc tạo phản, quyền quý thất thế rơi đài trong đấu đá giữa triều đình, đến nơi này không khỏi kinh hãi run sợ hồn phi phách tán. Dĩ nhiên Tần Lâm và Trương Thành không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ chính là chủ nhân nha môn Đông Sưởng này. Nếu như nói sai dịch lớn nhỏ là ác quỷ địa ngục, hai vị này chính là Địa Tạng Bồ Tát Diêm La Vương không sai vào đâu được. Tần Lâm ngẩng đầu quan sát, chính giữa trung đường Đông Sưởng treo một bức họa nhạc phi. Phía dưới nhang đèn tế điện, phía trên là một tấm biển sơn đen thiếp vàng, ghi bốn chữ to Tinh Trung Báo Quốc. Thật ra tấm biển này đưa tới tác dụng mỉa mai trào phúng nhiều hơn. Tất cả đứng lên đi. Trương Thành chắp tay sau lưng, kéo dài thanh âm hết sức khí phái. Rào rào một trận, mọi người đồng loạt đứng lên, cho dù là nội gián của Trương Kình cài vào, sau lưng có thể không nể mặt Trương Thành, nhưng dù sao y cũng là Bình Bút thái giám ti lễ giám kiêm tiền nhiệm đốc công, ngay mặt tuyệt đối không dám kháng lễ. Trương Thành muốn toàn tâm toàn ý đối phó Trương Kình, vậy phải hoàn toàn giao quyền cho Tần Lâm, không thể giữ lại thủ đoạn nào đó, hoặc là giở trò gì. Vì vậy y cũng không nói lời thừa, nắm tay Tần Lâm tỏ vẻ vô cùng thân thiết giới thiệu. các tiểu tử, nhà ta chiếu ứng các ngươi bấy lâu nay, hiện phụng ý chỉ của Vạn Tuế gia, từ nay về sau sẽ giao Đông Xưởng vào tay vị Tần đốc chủ này. Tần đốc chủ là người đầu tiên lấy thân phận võ thần nhậm chức đốc chủ Đông Xưởng của quốc triều trong 200 năm qua, tất nhiên giản tại đế tâm. Sau này các ngươi phải cẩn thận hầu hạ, nếu không Tần đốc chủ không tha cho các ngươi, nhà ta không tha cho các ngươi, bệ hạ cũng không tha cho các ngươi. Nói hay lắm. Tần Lâm cười hì hì chắp tay bốn phía một cái. Hoắc Trọng Lâu đứng ở vị trí thứ hai trong ban tranh trước phục lại xuống. Tham kiến Tần đốc chủ, thuộc hạ tận trung hết lòng, nguyện ra công khuyển mã vì đốc chủ. Mọi người phục lại xuống lần nữa, bất quá tên đứng đầu trong ban dường như chậm chạp một chút, cũng có không ít người tỏ vẻ do dự như y, không nhịp nhàng đồng loạt như lần trước bái kiến Trương Thành. Tần Lâm liếc mắt nhìn người nọ, vóc người không cao không thấp, đôi mắt tam giác có vẻ hiểm ác xảo trá, dưới cằm để vài sợi râu liêu thưa, dưới cằm có ngấn thịt nung núc, thoạt nhìn dường như là người khó đối phó. Trương Thành thấy vậy sắc mặt có hơi khó coi, thừa dịp giao ấn cho Tần Lâm nói nhỏ. Trưởng hình thiên hộ hình thượng trí trước đây bất quá chỉ là một tự ban hồng lư tự nho nhỏ, một năm rưỡi trước mới vào Đông Xưởng. Không cần nói rõ cũng biết tên hình thượng trí này vào Đông Xưởng, còn leo lên vị trí trưởng hình thiên hộ, đương nhiên là được trương kình. Góc truyện audio.com, trọng dụng, đáng thương Hoắc Trọng Lâu thật vất vả được chức hàm thiên hộ còn chưa thực nhiệm đã bị đè ép. Cách chương.